Chắc đã thắc mắc, coi như là con đã thắc mắc, cho nên con cũng không có muốn hỏi thầy thêm nhiều. Con sẽ ý thức theo đó mà. Trước khi hết lời, con xin để tạ tội trước khi con tiến chưa thêm bước nữa.
Avant
Cảm ơn thầy.
de terminer, je demande la permission de vous, Monsieur Tan, pour me faire pardonner. Les questions, je les ai lues dans les fascicules, je ne vais pas les reposer ici. J'ai essayé de m'éveiller de moi-même.
Tu nó phải có thay đổi từ trần trược mà tới tới thanh tịnh, phải có sự thay đổi. Nhưng mà sau khi con được đứng ở trên này nói chuyện rồi về hết sợ, nó sẽ bớt sợ, không còn sợ nữa. Tại sao? Là luồng điển đang chiếu cho con, tâm tư nó càng mở mà càng dễ hiểu đạo nhiều hơn, cho nên lên đây là khác. Luồng điển làm việc cho con khỏe mạnh, không có sao hết. Tâm tư nó sẽ mạnh lên, không có sợ ma quỷ nữa. Mình từ lãnh vực qua ma quỷ, mình bước qua về chân giác, về phần hồn, thì sẽ mạnh tiến. Mình học cái dũng, từ đây về sau có những trở ngại, nhưng mà con vẫn qua được là dũng. Khi trở ngại là nó tạo cho chúng ta có cơ hội dũng để tiến qua. Chứ cái trở ngại không có phải là phá hoại đâu. Trở ngại đó là giúp cho chúng xây dựng cái dũng tâm tiến qua của chính mình.
En menant la vie de perfectionnement, on passe d'un domaine des impuretés vers le domaine de la vraie connaissance. Il y a toujours des obstacles et des problèmes. Mais aujourd'hui, tu as pu venir ici, t'exprimer, donc l'énergie te brille, et en rentrant chez toi, tu auras moins peur et tu pourras progresser facilement vers l'éveil spirituel. Qu'on passe d'un domaine des fantômes, des démons, vers le domaine de la vraie connaissance, il y a toujours des obstacles. Mais ces obstacles sont des moyens pour nous aider à forger notre courage. Et dorénavant, si tu rencontres des obstacles, il ne faut plus avoir peur, il faut foncer en avant.
Thưa ông Tám, thưa quý vị bạn đạo, tôi tên là Trần Sanh Quê. Ở Sato, tôi muốn hỏi ông, con muốn hỏi ông Tám về vấn đề này. Con thì mới vô thiền khoảng chừng một năm thôi, sợ thở 6 tháng là kể như năm rưỡi đi. Nhưng mà đó, ông Tám gọi là ngồi hướng Nam là hướng quả, con đồng ý rồi. Nhưng mà con muốn hỏi ông Tám về vấn đề tử vi. Con cũng biết chút đỉnh mà hồi trước con tập quay nhất định cho biết tử vi. Và khi sau con biết tử vi rồi con bỏ, con không thích nữa. Bởi vì lá số đã ăn bài rồi. Mà con tập coi như vậy hơn bao nhiêu ngàn người con tập, con coi không lấy tiền để mà con hỏi, con học thêm những con sao đó. Vậy là khi mình ngồi hướng nam là hướng quả cho cá nhân mình ngồi mình thiền. Là trong đó đó, là nói về lá số tử vi đó, lá số tử vi của mỗi người đều có hết. Vậy hướng nam là hướng quả, mà khi mình ngồi vậy trong đó có 12 cung của lá số của mình. Thì mình phải như vậy là mình sửa đổi cái lá số của mình lại không?
Cái này thuộc về tâm linh với tử vi hai cái khác nhau.
Dạ.
Tử vi chỉ nói có một đoạn thôi.
Dạ.
Nhưng mà rốt cuộc ông thầy tử vi rốt cuộc cũng không có thể cứu ông được.
Đúng.
Còn cái này là về phần hồn là tự cứu, nó đi về phương hướng chung tiến hóa của chư Phật, không có chấp về tử vi. Và không có căn cứ vào trong tử vi. Thấy phần hồn đến đây được rồi, phần hồn phải đi về được, phải có một đường lối đi về. Dùng điển mới quán thông được, điển mới liên hệ với càn khôn vũ trụ được. Đó là cái chân thức của phần hồn. Nó khác hơn tử vi xa lắm. Nhưng những người ở đây không cần học tử vi, nhưng mà tu thanh nhẹ rồi nhìn người đó có chuyện gì, nhiều khi nó nói cũng trúng, nhưng mà không nên tin. Cái đó có luồng điển đối phương, là luồng điển của nó, trật tự trong cơ tạng của nó và cái ý thiện lành trong cơ tạng của nó, trong khối óc của nó. Người đàn này người ta tu nhẹ, người ta sẽ cảm thức được đối phương rất dễ dàng.
Cher maître, ça fait un an et demi que je pratique. Et dans notre méthode, on nous a demandé de nous orienter vers le sud pendant la pratique de l'ascèse spirituelle. Donc, moi-même, j'ai étudié l'astrologie. Et je voudrais connaître quelle est la relation entre le fait de s'orienter vers le sud et l'astrologie. Est-ce qu'en s'orientant vers le sud, on change notre destin en changeant les cases de l'astrologie? Notre maître Tam a répondu que cette ascèse spirituelle n'a rien à voir avec l'astrologie. Et en suivant cette ascèse spirituelle, nous pratiquons et nous sommes basés vraiment sur l'énergie, notre flux d'énergie spirituelle. Plus nous pratiquons, plus notre flux d'énergie s'élève. Donc même les gens qui font de la géomancie, de l'astrologie, ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont mourir, ils ne peuvent pas sauver leur âme. Ici, en pratiquant cette méthode, nous allons nous débloquer et évoluer. C'est beaucoup, ça n'a rien, vraiment n'a rien à voir avec l'astrologie.
Còn về vấn đề con xin hỏi ông Tám nữa, con không có biết. Vấn đề cái kiến vô vi con ở Sa Tu có một mình thôi. Thành ra con lúc sau con nghe mấy cái cassette bản thông động loạn đó, thì để cái kiến vô vi trong ngày và để và khi mùng 1 và 15 để trái cây ngũ quả để cúng vậy chứ. Vậy là nhờ thần thánh chứng kiến bữa 12 giờ trưa có được không? Và những cái ngày mà trúng ngày rằm và ngày mùng 1 con đi làm, con tin con không có ở tới trúng ngày ngọ để mà con cúng, thì là trong ý nghĩ con đứng trước kiến, con nghiệm như trong cái tư tưởng của con, vậy là ở trên có chứng kiến không?
Ăn đó là ăn thua cái tâm của con
đó,
con có tâm mà con lửa vừa ngọ và thỉnh quan thánh đế quân hộ độ cho gia can bình an tu hành tinh tấn thì con phải thành tâm, mà khi mà làm kiến mình phải thành tâm và mình phải lạy cái kiến, là đưa cái điển của mình trụ vào đó, rồi càng ngày cái kiến nó càng sâu rộng và nó đem lại sự may mắn cho gia đình. Rồi tưởng gì thì bên trên đã biết, đã giúp đỡ mình tùy theo sự tiến triển của công năng công phu của mình, tu hành đến đâu ta sẽ độ đến đó.
Thưa thầy, cái kiến mà mình chứng không có đúng ngày rằm có được hoặc mùng 1 có được hay không thưa thầy?
Ngày rằm mùng 1 được chứ.
Nếu mà không phải ngày rằm mùng 1 mình chứng kiến được không?
Nếu có bạn đạo đông thành tâm thì cũng được, giờ trưa được.
Mà con chỉ để cái cassette của ông Tám rồi với con niệm thầy trò niệm chứ không có ai ở Sa Tu hết á. Để mà niệm hay là con nghĩ cái tâm con như vậy thôi. Con không biết
có
được.
Con cầu nguyện mà con có tâm là được, mà con phải lạy mới có hiệu lực. Điều lạy là để thứ nhất là đem lại sức khỏe, điều thứ nhì là cái luồng điển nó dễ trụ ở tương lai hơn.
Lại ngày rằm với mùng 1 hay là lại khi lại mình cần mình
thường
thích mình
lại. Mình đi làm gì là mình lạy 50 lạy thôi. Nếu có nhiều người lại một ngày 150 lại, tâm thức nó mở, mặt mày nó trẻ ra, khỏe mạnh.
Vết có 8, à propos de...
12 kinh mạch chuyển chạy.
À propos du miroir du non-être, je voudrais savoir, pour que la cérémonie du miroir, qu'est-ce que je, comment je dois faire, parce que je suis toute seule à Châteauroux. Est-ce que je pourrais mettre la cassette, M. Tam, et à midi, je pourrais offrir les 5 fruits, les fleurs blanches, et je pourrais, comme ça, célébrer la cérémonie du miroir toute seule. M. Tam a dit que si tout dépend de ton cœur, si tu as fait le vœu, tu peux, à ce moment-là, penser sincèrement au Saint Wangkong, et à ce moment-là, il va... attester ce miroir. Mais il faut être sincère et il faut se prosterner devant le miroir. Et pour le miroir, on peut pratiquer l'exercice de la prosternation, 50 prosternations par jour. En se prosternant comme ça devant le miroir, nous envoyons notre flux d'énergie qui va se concentrer au niveau du miroir et le monde d'en haut va nous aider en fonction de notre niveau d'évolution.
Tại sao phải khấn vái quan thánh đế quân là ý nghĩa? Quan thánh đế quân là sự trung nghĩa và mình ít nhất mình khấn vái ngài thì mình phải thực hiện cái trung nghĩa của chính mình. Đối với mình đối với trời Phật, đối với gia can, đối với bạn bè, phải thực hiện trung nghĩa rõ ràng.
Pourquoi nous devons nous prosterner devant le Saint Wangkong? Parce que Saint Wangkong représente la loyauté, la fidélité. Donc nous devons, si nous nous prosternons devant Saint Wangkong, nous devons pratiquer la loyauté, la fidélité envers nous-mêmes et envers tous les êtres.
Con xin cảm ơn ông Tám, bởi vì hồi nào tới bây giờ đó con tìm nhiều cách lắm để mà hướng thượng về với Chúa, vì con tạ Thiên Chúa. Mà con tìm hoài con không gặp, Tử Vi không đồng ý, con không đồng ý với gì, con thấy không có gì hết, đã ăn bài rồi. Mà con tìm hoài không có, nhờ ân nhân hai ông thầy vấn đề con bệnh. Thì con đi tìm ông đó, ông nói ông không biết Thượng Tá, ông chỉ biết Phật thôi. Thì con nói Thượng Tá là Chúa Cha mà không biết, con về con đọc cái La Vérité tặng vô rồi, 1990, cuối 90, thì con thấy đúng quá. Và khi từ đó con nghe cái sách ông Tám đó, thì là ông Tám không có phân chia Phật hay là Chúa. Thành ra con cuộc đời con chỉ nắm Chúa con đi, mà ông Tám không có phân chia. Thành ra cái đó con có thể con đi được chút chút từ từ, mà con không biết đi tới đâu hết. Thôi con xin cảm ơn ông Tám.
Con chỉ phát triển tâm tư của con mới thấy là nguồn gốc tại sao chúng ta tin Chúa. Chúa là sự thanh nhẹ, thương yêu vô cùng. Và chúng ta phải biết thương yêu bản thân, là tù và quân bình. Đó là chúng ta kính Chúa, luôn luôn tiến hóa, chứ không phải là tôi theo phe này, tôi ghét phe nọ, không được. Là cái tâm tư tôi hướng thượng thật sự mới giải bỏ chuyện đời, không có chấp. Nhiều khi con nói tôi muốn đi cầu Chúa mà thấy không thấy Chúa ra đâu hết rồi.
Đúng vậy đó.
Cái đó là sai. Tâm Chúa là không thấy được, nơi nào cũng có sự hiện diện của Ngài. Kể cả cái áo con đang mặc cũng có sự cấu trúc siêu nhiên mà hình thành. Không phải khi không mà có đâu. Cái xác của con cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành. Không phải là khi không mà cha mẹ để con ra được đâu. Để ra rồi mới biết, rồi quýnh lên đặt tên vậy chứ còn thì thật là con là không có danh, không có từ gì hết rồi. Mà không có ai diệt con được. Cái tâm hồn, cái phần, cái óc của con là phát triển vô cùng, không có giới hạn. Không có gì giới hạn, cho nên con học Tử Vi, xem Tử Vi, nhưng mà cái óc con không chấp nhận.
Con không chấp nhận.
Nó mở nữa rồi còn đường nữa, Tử Vi gì đâu. Phải tất cả về không không? Thì con đang sống trong cái gì đây? Sống trong không. Con ôm cái xác này nè, cái hồn đang ngự trong cái xác này, làm chủ cái xác này, rồi một ngày nào cái xác này sẽ tứ giả hợp thành, nó phải chôn dưới đất rồi nó sẽ đi về cái cõi không. Rồi mình ôm cái không mà mình lấy cứ bưng cái không mà mình đi tranh chấp với thiên hạ, vì cái thể xác mà tranh chấp với thiên hạ không được. Không sợ một cái gì hết, tôi về không, thì cái tâm từ bi tôi càng ngày càng phát triển, tôi mới độ tha được bất cứ giới nào. Bất cứ trình độ nào, tôi cũng đem sự bình an. Trước hết tôi phải biết thương tôi, và tôi tạo sự bình an cho tôi mới ảnh hưởng người khác được. Người mà tu thiền thật sự quý mến Chúa chứ không có ghét bỏ Chúa được.
Maître, je suis catholique. J'ai essayé de chercher à me lever spirituellement par le catholicisme, mais je suis pas arrivé. Aujourd'hui, j'ai connu cette méthode, je la pratique. J'ai vu que dans notre méthode, nous ne faisons pas de distinction entre Jésus, entre Dieu, entre Jésus, entre Bouddha. Et je ne sais à quoi faire de plus, je vais continuer à progresser selon cette voie. Maître Tam a dit qu'il ne faut pas croire que si tu n'arrives pas à t'élever spirituellement par la voie à le catholicisme, il ne faut pas dédaigner cette voie. Parce qu'en fait, Jésus est dans notre conscience, il est omniprésent, même dans nos dans les vêtements que nous portons, dans notre propre corps physique, ça représente sa présence, parce que tout est constitué à partir de l'énergie supranaturelle. Donc si nous aimons Dieu, si nous aimons Jésus, il faut nous efforcer de pratiquer pour nous élever spirituellement. Parce qu'en fait, ce corps est constitué des quatre grands éléments, et après notre mort, tout va se dissoudre. Lorsque nous sommes venus sur Terre, nos parents sont un peu embarrassés, ils ont donné un nom comme ça, mais en réalité, nous n'avons pas de nom. Nous provenons du monde vraiment supranaturel, Donc il faut apprendre à revenir au néant. Et si on revient au néant, nous ne rivalisons plus avec les autres parce que finalement nous allons revenir au néant. Et en revenant au néant, nous allons développer notre compassion. Et en développant notre compassion, nous allons pouvoir aider les gens.
Xong rồi hết rồi, con cảm ơn ông Tám.
Ừ, cảm ơn.
Dạ, bữa nay thì ưu tiên cho các bạn đạo này lên đặt câu hỏi trước, rồi những câu hỏi mà có ghi giấy đó, khi nào hết bạn đạo lên đặt câu hỏi thì hoặc là chiều chút nữa thì chúng tôi sẽ đọc lần lượt.
Thưa Thầy, con lên hỏi câu hỏi này cho ba con. Việc đạo trong người thay đổi theo thời tiết và theo thời giờ, mỗi giờ phải, nếu phải thì tại sao?
Đạo gì?
Việc đạo.
Hả?
Việc đạo. Việc đạo trong người.
À, rồi sao?
Dạ, việc đạo trong người, ba con thiền một thời gian cảm thấy như nó có thay đổi mà theo thời tiết và mỗi giờ. Dạ, không biết có phải không ba con? Nếu phải thì tại sao?
Đúng chứ, nó phải theo thời tiết. Bởi vì con người là nhất khí sanh ra và phát triển hòa với chân khí ở bên trên thì nó phải thay đổi, là thay đổi khi mình còn tâm trần thay đổi, chứ còn nếu mà mình trụ điển lên trung tâm bồ đào không có gì thay đổi, cũng vậy đó thôi. Nhưng mà lúc mà mình tu, mới chập chững tu thì trong đó nó thay đổi nhanh lắm. Có người thay đổi tới sợ, có người thay đổi thấy sáng lên, có người thay đổi thấy tội trạng của chính mình, có người thay đổi thấy mình là bất hiếu, có người thay đổi thấy mình hung dữ và ăn năn trở nên làm người hiền. Đó. Những cái huyệt đạo nó thay đổi và nó giúp đỡ cho cái khối óc càng ngày càng mạnh lên và tâm từ bi phát triển.
Maître, je vais poser une question pour mon père. Il a demandé que en pratiquant cette ascèse spirituelle, il s'est rendu compte que les centres psychiques évoluent en fonction du climat et du temps. Est-ce vrai? Notre maître a répondu, ça c'est vrai, parce que nous sommes nés du souffle originel, unique, et maintenant nous devons revenir et s'unifier avec ce grand souffle, donc nous sommes en harmonie avec l'univers dont nous évoluons avec le climat et le temps, mais ça c'est pour les nouveaux pratiquants qui ressentent cela. Mais celui qui arrive à se concentrer, s'établir dans la sérénité, et sans l'énergie concentrée au sommet de la tête, il ne ressent plus ces évolutions. En fait, et à travers ces évolutions, les gens vont parfois sentir, s'éveiller spirituellement, ils vont voir leur manque de piété filiale, ils vont voir leurs erreurs, certains vont voir leur conscience s'illuminer. Il y a plusieurs aspects. Donc ça, c'est pour nous aider à progresser.
Dạ, xin hết. Đợi ơn Thầy.
Je m'appelle Ariane Brumand, je viens de Paris. Monsieur Tam, je voudrais savoir comment retrouver ma vraie nature et comment ouvrir mon cœur. Comment retrouver ma vraie nature et comment ouvrir mon cœur.
Kính thưa Thầy, con muốn biết làm cách nào để tìm lại cái bổn tánh của con và làm sao để mở cái tâm của con.
Muốn mở tâm thì phải quân bình mới mở tâm được. Là tôi dạy có cái pháp là niệm Phật thì tự nhiên cái tâm nó sẽ mở. Niệm Phật nhiều thì cái tâm nó sẽ mở.
Pour ouvrir ton cœur, la seule façon c'est d'invoquer les six phonèmes vibratoires Namo Ajida Phat. Je vous ai déjà conseillé, exhorté d'invoquer ces six phonèmes vibratoires pour ouvrir votre cœur.
Nếu niệm Phật nửa chừng chán, cái tâm không bao giờ mở.
Si nous nous lassons en cours de route dans l'invocation des six phonèmes vibratoires, nous ne pourrons jamais ouvrir notre cœur.
Hỏi Ariane có niệm Phật hàng ngày không?
Monsieur Tam te demande si tu invoques les six phonèmes vibratoires chaque jour. Non?
J'ai du mal à les placer parce que je suis
cứ băng tính băng nghi hoài, không có đi tới đích, muốn làm là phải làm cho tới nơi.
Dạ thưa thầy, con khó và niệm Phật hàng ngày.
Thì vì đó mà nó không có đạt được. Phải làm, cái đó là cái căn bản của người tu vô vi để tiến tới phần hồn sáng suốt.
Parce que on pratique, on invoque les six phonèmes vibratoires dans le doute. C'est pour ça on n'arrive pas. Ça c'est la base d'un pratiquant spirituel. Il faut vous efforcer à invoquer ces six phonèmes vibratoires.
Merci, monsieur Tam. Monsieur Tam, je voulais vous demander que vous développiez le mot conscience, s'il vous plaît. Le mot conscience. Le développer, oui.
Je vais continuer à expliquer thêm về cái chữ mà thức.
Cái tâm thức là tất cả ngũ tạng của mình, sự chấn động trong ngũ tạng, mỗi tạng nó chạy không có điều hòa, sự lưu thông không có điều hòa, cho nên bắt buộc niệm Phật cho chấn động ngũ tạng nó điều hòa, rồi nó mới hội tụ lên cái óc sáng thì tự nhiên nó thích.
Tâm thức.
Ừ, tâm thức. Cái óc sáng thì cái tâm thức.
Donc dans notre organisme, il y a des organes et il y a des vibrations de chaque organe. Nous devons invoquer les six phonèmes vibratoires pour que ces organes s'harmonisent. Et à ce moment-là, l'âme va s'éveiller, va s'illuminer et va s'éveiller. La conscience va s'éveiller.
Niệm Phật nhiều thì khối thần kinh nó càng ngày càng mạnh, nó mới tự chủ được.
Plus on invoque,
mạnh trong thanh nhẹ, quân bình.
Plus on invoque les six phonèmes vibratoires, plus le système nerveux cérébral va se renforcer et plus nous parviendrons à l'équilibre.
Et comment se fait-il que dans des moments d'harmonie, il y ait parfois des moments d'angoisse du néant?
Tại sao trong có những giây phút mà hòa cảm vui dương nó lại có những cái sự lo âu, cũng như lo âu về cái không, cái lo sợ về cái không?
Tại vì nó không có niệm Phật nhiều thì cái sức quân bình nó không có. Khi mà niệm Phật nhiều thì nó tụ cái hào quang, nó quân bình nó vô trong cái lãnh vực không, nó mới ổn định. Còn niệm Phật ít thì bán tính bán nghi, làm sao ổn định được?
C'est parce qu'en fait tu manques, tu pratiques pas assez l'évocation des six phonèmes vibratoires, donc la force de l'équilibre n'est pas assez puissante. Donc si tu ne pratiques pas cette invocation, ton énergie ne se concentre pas, et quand on passe dans le domaine de la sérénité, du néant, tu te sens perturbé.
Niệm Phật mới tự chủ được. Mà khi tự chủ được thì không có bị ngoại cảnh lôi cuốn bởi con mắt, mũi, tai.
Et quand on invoque les six phonèmes vibratoires, on ne sera pas leurré par la vue, l'ouïe et l'odorat. Et on pourra parvenir à être maître de soi.
Chuyển trong không lại không hơn, con người nó mới thanh thản được. Đó là phương pháp trị về thần kinh.
Les gens terrestres s'attachent toujours à l'existence. Maintenant, en invoquant les six phonèmes vibratoires, nous consolidons le côté de la non-existence. Et dans la non-existence, nous allons progresser encore vers le vide du vide. Et à ce moment-là, nous serons plus éveillés.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer le vrai sentimental, ce qu'est le vrai sentimental?
Thầy có thể giảng nghĩa cho con hiểu về cái tình cảm mà thật là như thế nào?
Tình cảm và từ bi, hai cái nó khác xa. Tình cảm là giữa con người và con người. Mình có trược điển thì trược điển nó mới hút mình, tạo thành tình cảm. Còn mình trong mình có trược á, thì cái trược nó mới hút mình.
Le sentimental et la compassion, c'est deux choses complètement différentes. Quand nous avons de l'énergie impure en nous, alors nous sommes attirés par l'énergie impure.
Còn tình cảm thanh nhẹ của chư Phật là tâm từ bi, cứu độ, thương yêu, không có ghét bỏ mọi ai.
Le vrai sentimental de Bouddha, c'est la compassion. Ils aiment tout le monde et ne délaissent personne.
Muốn biết đi tới giai đoạn cứu độ thương yêu thì phải gia tăng nhịn nhục. Thiếu nhịn nhục thì không có đạt tới từ bi.
Pour parvenir à un niveau où nous pouvons aider, sauver les gens, faut intensifier la vertu de résignation. Si nous manquons de résignation, nous ne pouvons pas parvenir à la compassion.
Mà đạt tới từ bi thì không có cái gì khó hết, không thấy cái gì khó hết.
Si nous parvenons à la compassion, nous verrons qu'il n'y a pas de difficulté devant nous.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur l'art et la spiritualité?
L'art, la spiritualité.
Nghệ thuật là nó khiêu dậy, nó cũng thuộc vào một phần hồn mà đừng khai triển về cái đường mạch lạc của từ bi, nó càng vẽ càng đẹp. Nhưng có nhiều người vẽ có linh khí, có linh khí, con người đã đạt tới linh khí, niệm Phật nhiều nó đạt tới linh khí, thì nó vẽ những cái bức tranh sống động như là sống vậy.
Dans le domaine de l'art, c'est l'artiste quand il peint, c'est, il essaie de parvenir à l'équilibre, donc à la compassion. Donc il y a certains qui pratiquent bien, et dans leur peinture, on voit que c'est vivant. Il y a une énergie sacrée dans la peinture, et on voit que la peinture est très vivante.
Cho nên những người tu thiền, niệm Phật tinh tấn, nhìn mặt họ có linh khí, sáng ra.
C'est pour ça un pratiquant spirituel qui pratique assidûment et qui invoque le six phonèmes vibratoires, ils ont une énergie sacrée qui émane de leur visage. Quand on les regarde, on voit que leur visage est radieux et ça émane une énergie sacrée.
Còn những người mà thực hiện không đúng là mặt mày nó âu u ám, nó không có sáng được.
Et ceux qui ne pratiquent pas assidûment, correctement la sève spirituelle, leur visage est sombre.
Có bằng chứng rõ rệt hết á, không có dấu trả ai hết. Người nào mà thực hiện đúng là cặp mắt nó sáng, cái tia sáng từ bi nó lóng lánh trước mắt họ.
Nous avons des preuves indéniables. Celui qui pratique correctement, leurs yeux brillent et émanent de la compassion.
Et à part placer les six mots sacrés, est-ce que je fais d'autres erreurs dans ma pratique?
Thưa thầy, ngoài cái thiếu niệm Phật, con có cái sai lầm gì khác không trên đường tu của con?
Cần niệm Phật là giải quyết tất cả, bởi vì khối thần kinh yếu. Phải niệm Phật khối thần kinh nó mới mạnh là.
Il suffit d'invoquer les six phonèmes vibratoires pour résoudre tous les problèmes. C'est parce que le système nerveux cérébral est faible, c'est ça qui cause plein de problèmes. Si nous invoquons les six phonèmes vibratoires, nous allons consolider le système nerveux cérébral et tous les problèmes seront résolus.
Đã chịu khổ lo cho người khác được, tại sao không chịu khổ lo cho chính mình? Trong vòng 2 năm là kết quả tốt.
Nous sommes donnés de la peine pour s'occuper des autres, alors pourquoi nous ne donnons pas la peine pour s'occuper de nous-mêmes? Si nous nous efforçons pendant 2 ans, nous obtiendrons de très bons résultats.
Je vous remercie, monsieur.
Chính cái gì tôi nói là tôi đã thực hành chứ tôi không có dẫn người ta đi sai đâu. Tôi đã làm được như vậy, tôi mới nói.
Tout ce que j'ai dit, j'ai pratiqué moi-même. Je ne guide pas les gens dans l'égarement, dans les erreurs. Moi-même, j'ai pratiqué et je vous exhorte de le faire.
Thấy rõ kết quả như anh Kasim ở Amphion, đâu có biết gì, đạo nói gì đâu có hiểu gì, nhưng mà chỉ bị tim nó rồi niệm Nam Mô Di Đà Phật ngày nay, cái ngồi bên Kasim là người nào cũng cảm thấy nhẹ. Vì nó dày công, ngày đêm lo niệm, thấy tâm tư thoải mái thay đổi và không có sợ chết nữa. Cũng chẳng có lo gì hết, tâm tư nó càng ngày càng ổn định.
Nous avons des preuves vraiment concrètes, comme notre ami pratiquant Kasim à Amphion-les-Bains. Il ne connaît pas beaucoup de théorie sur la spiritualité, mais il s'efforce seulement d'invoquer les six phonèmes vibratoires. Et maintenant, si nous nous essayons à côté de lui, nous sentons vraiment légers. C'est à cause des problèmes cardiaques qu'il a, du cœur qu'il a eu, qu'il s'efforce d'invoquer les six phonèmes vibratoires et maintenant il n'a plus peur de mourir.
Những người làm đúng về cái phương pháp mà tôi nói và thực hành hàng ngày như vậy là có thể trị bá chứng trong cơ tạng. Đi tới cái chỗ không phải cần ăn ban đêm nhiều cho mệt nữa. Khỏe, người tốt, tươi.
Celui qui pratique correctement ce que je lui ai enseigné, il pourra guérir toutes les maladies de son corps et même il peut supprimer le dîner. Il se sent toujours léger.
Cái nguyên khí đầy đủ rồi, của người nó tươi tốt rồi.
Qu'on a suffisamment d'énergie spirituelle, d'énergie pure en nous, notre corps sera toujours frais et dispo. Dạ, cũng gần đến giờ là xin mời còn 5 phút nữa thì xin mời một bạn đạo nữa lên.
Xin kính chào thầy, kính chào các bạn đạo khắp nơi. Tôi là một bạn đạo Vĩnh Bỉ. Tôi cũng mới được thiền khoảng gần một năm. Trong thời gian đầu thiền rất là khó khăn, tại vì tôi cũng giống như là con cũng giống như là con thiền thì lúc đầu không có ai chỉ theo cái cuốn Tô Tầm Đạo để mà thiền. Trong cái thiền thì con hay khấn nguyện bề trên và thầy tám, nếu con có sai thì sửa cho con. Thì con cảm thấy mỗi lần con nguyện như vậy thì con cảm thấy yên tâm và con cứ làm, con cảm thấy càng ngày càng tiến. Và sau thời gian sau này, cách đây 2 tháng thì con có dịp may là được tới thiền đường để thiền chung với các bạn đạo khác. Sau một lần đầu thiền đó thì con cảm thấy nó rất là tiến tới. Có nghĩa là con bỏ được nhiều cái gọi là trước đây con thấy là rất là xấu, mà mình cảm thấy tâm mình nó thay đổi hoàn toàn, là ăn chay rồi niệm Phật, biết thương đủ mọi người hết, dù người lành người dữ ai cũng thương, khác hẳn như mới sau trước đây thì trong tâm nó hay suy nghĩ vẩn vơ này kia cái nọ. Thành ra đến bây giờ con không biết là con thiền có đúng không, tại vì con cũng không biết là có đúng không, tại vì con làm một mình mà hay nguyện với bề trên, mà trong tâm mình biết thôi, ít khi mà cầu xin những cái gì lắm. Vì mà con trong khi con thiền dù biết sai hay là đúng gì, con biết sai hay đúng nhưng mà con hoàn toàn không có sai gì hết. Con nghĩ là mỗi lần tôi nhớ tới bề trên thì cảm thấy sung sướng và nhiều khi nước mắt nó chảy ra. Mặc dù con chưa được gặp thầy, nhưng mà mỗi lần con nghe băng, con đọc sách, Còn thiền nhiều khi con cảm thấy sung sướng, nhiều khi cười một mình khi nghĩ tới bề trên, nghĩ tới thầy, nghĩ tới các bạn đạo khác, thấy rất là sung sướng. Đến nay con có một điều nguyện là con không biết làm được hay không, con xin hỏi thầy để thầy giải thích cho con. Đối với con tu được hay không, cái đó là do cái tâm con tu hoặc là do bề trên chứng đồ cho. Nhưng có một điều con thấy rất là khó khăn để báo hiếu cho mẹ con. Tại vì ngoài cái sự mà thương yêu đối với mẹ con có một điều nguyện là tất cả những cái gì mà con làm được trong cái cõi đời này gọi là tốt lành, con xin nguyện dâng cho mẹ con hết. Vậy thì con xin nguyện bằng cách nào?
Đó là bây giờ con tu là đúng rồi đó. Con tu là con muốn dâng hiến cho tất cả cha mẹ. Không có cái gì báo hiếu bằng người tu. Cái sách tiền con không có giúp được. Mà con chịu tu là con báo hiếu rồi. Biết thương con là thương cha mẹ. Thì cách nghĩa nãy đó. Cái tâm con đã biết tu rồi. Nên giữ đó mà tiến nữa. Sau này để đạt tới sự bình an, cứu độ người khác. Để cha mẹ an lòng. Nghe không?
Chère maîtresse, je suis un pratiquant de Belgique, je suis comme ma femme. Nous avons pratiqué tout ça, nous avons appris la méthode à travers le fascicule, je recherche la voix de M. M. Nous avons pratiqué tout ça dans notre coin. Et récemment, nous avons eu l'occasion de venir au centre de Bruxelles et j'ai senti que j'ai fait encore plus de progrès. Et pendant que je pratiquais tout seul, donc je ne savais pas si je pratiquais bien ou non, mais je pense au monde en haut et je pense que pensais que le monde en haut m'aidait pour que je puisse suivre la bonne voie. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de venir ici, donc j'essaie toujours de m'efforcer de pratiquer. Je ne sais pas si je vais réussir ou non, tout dépend de mon effort. Et dans mon cœur, j'ai un seul vœu, c'est de rendre la piété filiale. Comment faire pour observer cette piété filiale envers ma mère? Et qu'est-ce que je dois faire? Notre maître a répondu que si aujourd'hui tu mènes la vie de perfectionnement, c'est déjà la bonne voie. Et en menant la vie de perfectionnement, tu sais aimer toi-même. Et plus tard, quand tu parviendras au calme, à l'équilibre, à la paix, tu pourras aider les autres. Et à ce moment-là, ta mère sera tranquille.
Con xin phép được hỏi thầy thêm một câu nữa. Là trong khi thiền và trong tâm con luôn luôn, trong khi giờ làm hay giờ ăn, giờ ngủ gì, con hay nghĩ tới, mặc dù con là một người ngu muội, không có tài cán, khả năng gì, cũng không giàu có gì, nhưng mà luôn luôn con hay nghĩ tới người nghèo, nhất là những trẻ. Những kẻ mồ côi hoặc là già yếu, con muốn giúp đỡ họ.
Cái đó là tâm từ bi của con nó phát khởi ra thôi. Phải giữ cái tâm để tu. Còn khi mà đi lên cao chút nữa, con mới thấy duyên nghiệp rõ ràng. Thì lúc đó, chuyện giúp đỡ, thì cái duyên nó sẽ đến cho chúng ta. Rồi cũng có, không phải là tiền bạc gì, lời nói của mình có thể người khác chung sức vô mà để giúp đỡ những người đau khổ đó thôi. Chứ không phải là mình tạo cảnh khổ cho họ, mà chính họ đã đem cảnh khổ từ tiền kiếp đến đây. Con tu một thời gian nữa, con thấy rõ cái chuyện tiền kiếp của mọi người, thì con quan tâm. Cho nên chư Phật đã tu trong cái thanh tịnh và ổn định, kêu thiền định. Mình phải đạt tới cái định thì mình không có xôn xao về cái chuyện khổ sướng của thế gian. Cái đó duyên nghiệp tiến hóa của mọi tâm linh tại mặt đất.
Chưa maître, je suis pas très doué, mais pendant que des moments de ma vie, je pense toujours aux gens malheureux, aux gens pauvres, aux orphelins. Et J'ai du mal à supporter tout cela. Monsieur Tam a répondu, ça c'est la compassion qui se développe en toi. Et plus tard, tu verras que ce sont tous des relations karmiques. Quand l'occasion se présente, tu peux les aider si tu peux. Mais en fait, le malheur, ce sont eux-mêmes qui les ont créés pour eux-mêmes pendant les existences antérieures. Et en cette existence, ils devront rencontrer des situations difficiles, des malheurs, pour s'éveiller spirituellement et progresser. C'est pour ça que les Bouddhas ont pratiqué dans la sérénité, parce qu'ils ont vu les causes, l'origine de chaque situation sur Terre. Donc tu dois t'établir dans le calme et pratiquer, et plus tard tu vas les aider, non pas par l'argent, mais par les paroles, en formulant de bonnes paroles pour les aider. Donc il ne faut pas te faire, faut pas que ton cœur soit bouleversé devant ces scènes.
Cho nên vô vi có cơ hội rất nhiều, tu tiến hóa tâm từ bi phát triển. Thì lúc đó chúng ta có, không phải con đòi có bạc tỷ con mới giúp người ta đó. Con có đồng bạc mà con cho người ta như không, không có cần nghĩ tới mình nữa. Tới lúc đó là cái tâm từ bi nó phát triển đầy đủ rồi. Người nghèo mà biết giúp người, nó mới thật tâm. Chứ giàu mà 10,000 lấy đồng bạc giúp người ta, đâu có đau đớn gì đâu. Người nghèo mà có cái tâm đó, cho nên người tu nó mới có cái tâm đó. Khi mà tu phát triển rồi, xuất hồn được rồi, con đi thấy cái cõi bên kia nhiều người đau khổ lắm. Phần hồn đau khổ nhiều lắm, cũng cần những người sáng suốt tới giúp đỡ. Thì lúc đó là nước mắt con còn nhiều hơn bây giờ.
Et en menant la vie de perfectionnement, notre cœur de compassion se développera. Et nous verrons que même si nous avons un franc, nous donnons. Ça a beaucoup de mérite, le fait qu'un riche donne à un pauvre. Parce que quand nous avons 10,000 francs, si nous donnons un franc, ça n'a pas beaucoup de mérite. Mais celui qui a un seul franc et donne, à ce moment-là, son cœur de compassion s'est déjà développé. Et tu verras que si tu parviens à quitter ton corps par l'âme, dans le monde invisible, il y a beaucoup d'âmes malheureuses. Donc, ils ont besoin d'aide. Donc, tu dois t'efforcer de pratiquer davantage pour les aider. Et tu verras que ta compassion se développera encore davantage. Et tu auras beaucoup plus de larmes.
Yeah.
Cũng đã đến giờ nghỉ của chấm dứt cái buổi họp sáng hôm nay, thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc chiều hôm nay giữa chúng ta, và có thắc mắc gì thì chúng ta sẽ tiếp tục nêu lên Đức Thầy sáng ngày hôm sau.